Sách và chim. Anh Khôi quậy cho Đường Tăng trong cà phê và giới thiệu: anh Ngọc, bạn Ngọc cũ, cũng là cán bộ hưu trí như tao, còn đây là thằng em họ mà có lần anh hỏi thăm và muốn biết lúc này đang làm gì vậy mày, còn viết chứ? Tôi mỉm cười xã giao, bắt tay ông Ngọc rồi cho hai người biết công việc tôi đang làm. Ông Ngọc cũng mỉm cười đáp lại: anh khác với con người mà tôi hình dung là anh không bao nhiêu. Gần đây á, không thấy em viết, có lẽ mà nói cho ngay, tôi cũng ít có thì giờ đọc. Tôi tìm một câu gì đó để nói, anh Khôi thấy sự lúng túng của tôi và cũng nguy. Nè, uống gì kêu đi mày. Tao bàn chuyện làm ăn với anh Ngọc chừng đâu 10 phút. Muốn nghe cứ nghe, nhưng không có chất liệu gì lượm lặt cho nghề nghiệp đâu. Trong Bạc Hà có bộ không khá, tụi này hùn vốn cho một tổ hợp nghiền rác làm phân hữu cơ. Bây giờ thì đang nghiên cứu lấy sanpết từ phân dơi. Mày nhớ coi, trong đám quen có đứa nào là kỹ sư hóa không? Bữa nay không gặp mày tình cờ, mai mốt cũng đi tìm mày thôi. Có một chuyện hay hay gợi tao nhớ tụi mình hồi còn nhỏ. Tôi kêu một ly cà phê đen, rồi đứng dậy đi về phía cái sạp bán thuốc lá rời bên kia đường. Vừa đi vừa suy nghĩ về cái chuyện hay hay gì đó đã làm cho anh Khôi nhớ đến cái tuổi thơ của chúng tôi. Rất khó đoán là chuyện gì. Những kỷ niệm tuổi thơ mà hai anh em tôi cùng có chung với nhau thì nhiều vô kể. Và những việc xảy ra hàng ngày cho từng người trong cuộc sống hiện giờ có khả năng gợi lại những kỷ niệm đó không phải ít. Anh Khôi lớn hơn tôi 4 tuổi, anh dây lớn. Con nhà cô, tôi con nhà cậu. Cô tôi lấy chồng xa, mất sớm, người giận rể, có vợ kế, không được hiền hậu lắm. Ông nội tôi thương đứa cháu ngoại, bị mẹ ghẻ hiếp đáp đem anh về nuôi dạy, cho đi học. Vậy là chúng tôi sống gần nhau từ thuở nhỏ. Lúc tôi học trường đàn, anh đã ra trường tỉnh. Khi tôi ra tỉnh học tiểu học, anh đã lên trung học. Khi tôi lên trung học, anh đã bị đuổi khỏi trường vì tội đánh giám thị. Lúc đó anh 17 tuổi, mới học đến giữa năm thứ ba bậc cao tiểu học. Vậy mà anh kiên quyết rời gia đình lên Sài Gòn kiếm sống. Và anh sống được khỏi phải nhờ đến gia đình. Cho đến tháng 8 năm 1945, anh tham gia khởi nghĩa tại Sài Gòn. Trong hai cuộc kháng chiến đánh Pháp, đánh Mỹ, suốt mấy chục năm chúng tôi rất ít gặp nhau. Hễ tôi ở rừng núi thì anh ở đồng bằng và ngược lại, cứ tréo ngoe như vậy cho tới ngày giải phóng. Thành thử chúng tôi chỉ khăng khít với nhau hồi thuở nhỏ, lúc chưa đi học và trong những tháng bãi trường. Hồi đó tình thương giữa tôi và anh Khôi, ngoài mối quan hệ họ hàng ruột thịt trong thân tộc, còn có mối quan hệ khác gắn bó hơn. Tôi là đứa trẻ yếu đuối, nhút nhát, thích ỷ lại nương tựa vào anh là người đùm bọc, chở che, khuyên đổ. Có lẽ do hoàn cảnh sớm mồ côi mẹ, không được cha chăm sóc yêu thương, sống một mình ở quê ngoại, không có anh chị em ruột, nên anh có tinh thần tự lập rất sớm. Ông nội tôi cũng cưng đứa cháu ngoại như bọn cháu nội chúng tôi. Nhưng khác với chúng tôi, anh Khôi chẳng những không ưa thích sự nuông chiều đó, mà thậm chí còn lấy làm khó chịu, coi đó là điều không hay ho gì cho đứa trẻ. Ngay từ hồi đó, anh đã có ý thức phản kháng sự bất công vô lý, thái độ chiêu dụ để nô dịch, hoặc mơn trớn để lợi dụng của một số người lớn. Theo khuôn phép thời đó, khách tới nhà, trẻ con phải khoanh tay trước ngực, cúi đầu rất sâu lúc chào hỏi, chào xong phải đứng im chừng nào người được chào cho phép đi mới đi. Anh Khôi chỉ đứng nghiêm, hơi cúi đầu một chút, không khoanh tay, chào xong là bước đi ngay. Bị rầy anh không cự, nhưng nhất định chỉ làm theo kiểu cách của anh thôi. Anh biết thổi kèn, harmonica, biết hát một số ca khúc ngắn tịnh hành trong học sinh tiểu học thời đó. Người lớn nào anh yêu kính, không biểu có khi anh cũng hát cho nghe chơi. Bắt anh biểu diễn phục vụ những người anh không ưa để nhận lấy những lời khen giỏi, máy móc, không tình cảm, anh luôn luôn kiếm cách thoái thoát. Người lớn muốn sai anh làm chuyện vặt vãnh như đi tiệm mua trà thuốc, leo bẻ dừa nạo, ra rẫy đống mía, vân vân. Cứ sai theo kiểu cách thông thường thì anh vui vẻ, tuân lời. Mà hễ dở cái giọng ngọt ngào, giả trá, chưa chi đã khen giỏi kiểu mị dân á, thì đừng có hòng nhờ anh được. Còn trong nội bộ con nít chúng tôi á, thì lúc nào anh cũng phục vụ hết mình và không có điều kiện. Nói theo cách của chúng ta ngày nay, chính vì sớm biết căm ghét cái phỉnh gạt giả trá của một số người lớn như thế mà anh đã đánh giám thị và bị đuổi khỏi trường trung học. Tay giám thị sợ tay này đã áp dụng quá mức khắt khe bản nội quy kỷ luật nô dịch của nhà trường thực dân và nịnh hót viên tổng giám thị đến mức không còn kể gì đến chút nhân phẩm còn sót lại của một công chức ba đời làm tay sai cho chính quyền thuộc địa. Cha tôi là cậu ruột, anh đến trường lãnh anh về. Viên tổng giám thị chỉ cho cha tôi đọc một dòng chữ anh Khôi mới viết bằng phấn lên vách phòng đợi. Cha tôi lắc đầu, nói không biết tiếng Pháp, anh Khôi liền đọc và dịch. Xin giả từ ngôi trường trung học đáng nguyền rủa, nơi đào tạo những tên nô lệ. Lúc tôi lên trung học, câu chuyện về anh Khôi hãy còn được nhắc nhở với sự cảm phục của đông đảo học sinh. Trở lại thời thơ ấu, ngày hồi nhỏ, anh Khôi đã yêu lao động. Mùa cấy, gặp ngày nghỉ, anh ra đồng lượm cỏ, bưng cơm nước cho công cấy. Mùa gặt, anh gom lúa bó, vũ rơm, đuổi chim, đánh trâu cổ lúa về sân. Anh làm giỏi và siêng, người lớn nào cũng khen. Khác với bọn cháu nội chúng tôi, mùa nước thì lo đi kiếm mổ le le, hớt cá li thia, mùa khô thì mê bắt dế đào củ năng, dành nhau ngồi cổ làm choáng chỗ và gây sức nặng mệt trâu bò. Anh Khôi có rất nhiều tài vật: đánh trỏng, thảy đáo lạc, uống lưỡi câu, làm bẫy gài chim, chuốt nạn vàng thun, thứ nào anh làm cũng giỏi hơn các bạn cùng lứa tuổi. Nhắc tới vàng thun mới chắc là phải tốn giấy mực rồi đây. Số là hồi nhỏ không hiểu tại sao tôi ham bắn chim bằng vàng thun đến đam mê, và do sự trớ trêu của luật bẩm sinh trong sự ban phát tài năng cho từng con người, tôi lại bắn dở tới mức một mục tiêu cỡ con bò đúng im cách khoảng ba tầm mắt. Tôi nhớ là dám tự tin là bắn trúng. Cỡ chó và ngỗng di động chậm dù ở gần hơn, coi như năm thở mười thì tôi mới để trúng một viên. Tôi còn nhớ khi tôi đem con chim đầu tiên về nhà, ông nội tôi chế giễu: coi kỹ lại coi, nó có cái con mắt hay không tụi bay. Tao nghĩ đây là một con chim đuôi đó. Ông nội tôi nói không quá đáng, đó là một con chim mắt mũi, cũng gọi là chim thầy chùa vì ban đêm nó kêu cốc cốc như thầy chùa gõ mõ. Loại chim này cũng giống như chim cú, chim mèo, ban ngày không thấy đường, thường đậu trốn rất thấp ở các lùm bụi rậm, con nít có thể rình đến gần cầm cây gậy đập chết. Và đúng là tôi làm như vậy, rình đập nó chết chứ không phải là bắn vàng thun. Sự chế giễu của ông nội không làm tôi thối chí. Tôi cứ mê bắn chim, tôi gian nắng dầm mưa, càng lùm lũi bụi mãi mà bắn không được chim. Ông nội tôi sốt ruột rầy la, không cho đi bắn nữa. Tôi bèn nghĩ ra một kế là dò đạn đổi chim. Có một thuận tiện là mấy tay bắn giỏi thường lười biếng dò đạn. Hồi đó ở xóm đình cuối ấp, có một tay như vậy là ông Ba Đương. Tên thật của ông là gì không rõ, vì ông bắn giỏi nên được gắn cho cái biệt danh Dương Bá Đương, một nhân vật thiện xạ trong tiểu thuyết Tàu Đời Đường. Khi thương lượng, ông Ba Đương ra giá chim sẻ, chim dòng dọc, một con 100 viên, trao trảo, chì vôi, sáu sậu, sáu sành, 200 viên, cưỡng, bìm biệp, cu xanh, cu đất, 300. Đạn phải dò bằng đất sét dẻo, nhồi thật nhuyễn. Dò xong phải lăn trên miệng chai thật tròn và láng. tất cả phải cùng một cỡ do ông định. Tôi đồng ý liền, từ đó về sau, bữa nào đi bắn về, tôi cũng xách toàn ten vài ba con chim. Ông nội không rầy nữa mà còn khen. Cho đến một kỳ nghỉ hè, chuyện dò đạn đổi chim của tôi bị anh Khôi phát giác. Hôm đó không hiểu do buồn bực chuyện gì rồi đổ quạo. Ông Ba Đương kiếm chuyện chê đất nhồi chưa được nhuyễn và đòi tăng số lượng đạn. Hai bên đang cãi cọ thì anh Khôi bước vô. Anh vừa về đến nhà, nghe nói tôi bắn chim và đi tìm. Anh nắm được sự việc, không nói năng gì cả, biểu tôi hút hết đạn bỏ vào túi xách về nhà. Sáng bữa sau, anh bắt đầu tập dượt lại nghề bắn dàn thun và dạy tôi bắn. Trước đó, anh bắn cũng đã giỏi, nhưng anh không thích bắn chim mà chỉ mê câu cá, nên không chuyên luyện. Tập bắn dàn thun cho giỏi quả là một chuyện rất gay go. Cái dàn thun được cấu tạo rất tùy tiện, từ chiều dài ngắn của hai sợi thun, sức co giãn đàn hồi của chất thun, kích thước miếng da, đến cự ly giữa hai nhánh của cây nạn, sức nặng và dung tích của viên đạn. Không có cái gì tuân thủ một công thức nào hết. Thành thử công việc sử dụng phải hoàn toàn do quán tính. Không thể căn cứ vào một cái gì có giá trị cơ học như thước ngắm, đầu ruồi. Anh Khôi đúng là một người có hoa tay. Chỉ sau độ 10 hôm chuyên luyện, anh đến rủ ông Ba Đương cùng đi bắn, để ông này thấy anh đã đuổi kịp ông về tài nghệ. Tháng sau, bà con trong xóm công nhận anh vượt ông Ba Đương. Và trước ngày trở lên trường nhập học, bằng một đường đạn nghiên cứu kỹ, anh bắn chết 2 con trao trảo trong số chừng 5 con đậu theo hình vòng cung trên vành một cái xịa phơi chuối ép. Bữa đó có đông người, gồm cả ông Ba Đương và tay thiện xạ này, đành phải nhường ngôi kiện tướng. Chừng đó anh Khôi mới rút tỉa giùm tôi bài học. Không thể nào nhớ nổi nguyên văn lời anh nói cách đây đã hơn 1/3 thế kỷ, nhưng ý thì tôi còn nhớ mãi. Một là muốn bắn chim giỏi phải kiên trì tập bắn, không có cách nào khác kể cả việc dò đạn đổi chim. Hai là đem chim không phải do mình bắn lòe người khác là một sự lừa gạt. Tôi chống chế yếu ớt rằng tôi chỉ muốn làm vừa lòng ông nội thôi, chứ không định lòe ai. Thật ra tôi chưa hề dám rêu rao khoe khoang với ai về tài bắn chim. Hoặc có ai hỏi tôi bắn chim ở đâu, tôi chỉ cười không đáp. Anh Khôi nói chính sự đánh lận mập mờ đó mới đáng đòn hơn là một sự nói láo trắng trợn vụng về. Còn nhỏ mà tập thói giả trá, có tính toán như vậy là không tốt. Khi viết, một là, hai là, để nhắc lại nội dung bài học của anh Khôi, hồi thổi nhỏ, tôi nghĩ đến một thói quen gần thành tật của anh ấy hiện giờ. Được biết từ lúc tham gia cách mạng đến về hưu, công tác anh làm lâu năm nhất là cuốn học. Chuyện không đáng gì, anh cũng quen miệng rút ra bài học. Rồi thì cứ một là, hai là, anh phân tích nguyên nhân. Nguyên nhân gần, nguyên nhân xa. Cái nào trước, cái nào sau, thứ tự hẳn hòi. Thói quen này có người ưa, có người không ưa, thậm chí có người nhạo báng. Nhưng phải công nhận rằng do công tác anh là thuyết phục người khác nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, cho nên con người anh tuy bề ngoài đôi khi có vẻ như là tự do phóng túng, thích giễu cợt pha trò, nhưng đụng những vấn đề thuộc về tổ chức, nguyên tắc, đường lối thì anh hết sức cẩn trọng và kiên quyết. Trong những buổi nói chuyện tào lao ở bàn trà hay quán cà phê, đôi khi cao hứng, anh cũng nói nhiều. Nhưng nói bao nhiêu thì nói, không thể nào ai lượm được trong câu chuyện của anh một ý, một câu, thậm chí một vài tiếng có nội dung không phù hợp với quan điểm chính thống của giai đoạn. Cái anh ghét nhất là thái độ nhạy cảm, vô trách nhiệm trước những khó khăn của đất nước, những khía cạnh tiêu cực của hiện tại. Anh không đặc biệt né tránh đề cập đến những chuyện đó, nhưng chỉ khi nào cần thiết mới gợi ra và không bao giờ gợi ra rồi bỏ lửng, tạo không khí bi quan. Từ sau giải phóng, anh đã 2 lần cùng tôi về thăm quê ngoại, tức quê nội tôi hiện nay. Trong những lần đó, cái bản lĩnh cán bộ huấn học của anh được chứng minh trước những đối tượng hết sức phức tạp. Họ hàng thân thuộc, gia đình liệt sĩ, gia đình binh lính chế độ cũ, nông dân tập đoàn viên, nông dân ngoài tập đoàn, cán bộ tiêu cực, cán bộ tốt, nhân thiếu học tập, vân vân. Mỗi người một bầu tâm sự khác nhau, áp lại bao dây anh tuôn ra những thắc mắc lung tung đủ loại. Vậy mà anh không hề nao núng. Anh từ tốn, kiên trì giải đáp từng người một, hỏi sâu chi tiết, chịu khó lắng nghe những kể lể dài dòng. Thật ra thì anh giải quyết êm xuôi, không được bao nhiêu vụ, nhưng cái tài tình của anh là những thắc mắc còn lại không đè nặng người ôm ấp nó. Những sai sót tại chỗ anh điêu lên không làm mít lòng cán bộ địa phương, và những tay phá bỉnh rốt cuộc đều phải tự nguyện rút lui những thắc mắc vô lý của họ. Tuy vậy, đối với con người gần anh nhất là bà vợ, có lẽ anh còn phải cực lòng giải quyết thắc mắc dài dài cho tới chết. Tôi đến chơi nhà anh không thường xuyên lắm, nhưng cũng đủ để thấy điều đó. Một lần hồi năm 78, tôi đến chơi, gặp vụ thằng con anh đi nghĩa vụ quân sự. Vợ chồng anh Khôi có 4 con, 3 trai 1 gái. 2 đứa trai lớn đi bộ đội và hy sinh hồi đánh Mỹ. Như vậy đứa trai út khỏi phải đi nghĩa vụ quân sự, thằng này lại kiên quyết theo đuổi con đường binh nghiệp. Mẹ nói gì thì nói, nó nhất định đăng ký tình nguyện. Cuối cùng nó nói nếu ba nó cũng nhất trí, muốn con ở lại nhà như má thì con sẽ rút đơn. Nó nói như vậy cũng bằng không, bởi vì kính trọng lòng tự nguyện của người khác là một vấn đề nguyên tắc của anh Khôi. Dù người khác đó là con anh, chị Khôi đành phải năn nỉ chồng, năn nỉ đến khóc, nhưng vẫn không lay chuyển được anh. Lúc tôi đến, thằng con đang ở biên giới Tây Nam, tình hình khá căng. Tôi dùng với anh chị bữa cơm chiều trong không khí hơi buồn. Sau đó không bao lâu, thằng con được nghỉ phép về thăm nhà. Chị Khôi thấy con mình cao lớn thêm, khỏe mạnh ra, hoạt bát thông minh dạn dĩ hơn, lại đánh giặc giỏi, có giấy khen, được thăng hạ sĩ, trung sĩ gì đó, liền đổi giận làm mừng, nhắn tôi qua nhà ăn một bữa cơm vui, bù lại bữa cơm buồn hồi năm trước. Lần đến thăm anh hồi gần đây lại gặp chuyện nhà đất. Người anh ruột của chị Khôi có con ở bên Pháp từ trước năm 75. Lúc được giấy phép xuất cảnh qua Pháp sống với con, người anh này gọi vợ chồng anh Khôi đến biếu một ngôi nhà rất đáng giá. Anh Khôi từ chối không nhận. Vậy là cứ mỗi lần nhìn lại căn nhà mình nhỏ hẹp, thiếu tiện nghi, cửa nẻo không kiên cố, thường bị trộm, chị Khôi lại kiếm chuyện cằn nhằn. Và lần nào cũng như lần nào, lập luận của anh Khôi vẫn không thay đổi. Anh nói, thọ ơn phải nghĩ đến chuyện đền ơn, mình già rồi còn sống bao lâu nữa mà trả ơn cho kịp, không lẽ mang cái ơn người ta xuống mồ. Chị Khôi giận không phải vì không nghe lọt cái quan điểm về ân oán nói trên. Chị giận vì anh Khôi khinh người anh vợ mà không thèm nói ra như vậy, cũng như coi khinh chị luôn. Hôm ấy trước mặt tôi, màn tranh luận cũ lại diễn ra. Thấy tôi định giở trò hòa giải, chị Khôi lật đật can. Thôi đi chú, đừng có gợi cái chuyện đó nữa, để ổng lên lớp một mình ta thôi. Gợi một hồi đó, ổng lên lớp luôn tới chú, rồi ổng một là hai là. Tôi nghe mệt lắm. Lợi dụng đúng lúc chị Khôi xuống bếp lấy thêm thức ăn, anh Khôi nói nhỏ, riêng vụ thắc mắc này á, thì huấn học phải viện thêm một đồng minh nữa mới êm đó. Đồng minh nào? Tôi hỏi. Ông Khôi kề miệng sát tai tôi. Thời gian. Ở trên có nói anh Khôi còn phải cực lòng giúp vợ vì các chuyện thắc mắc. Đó là nói theo cách nhìn của tôi. Phần anh Khôi chẳng những không thấy cực mà anh lại còn lấy đó làm vui. Có lần anh nói đùa, một người nào khác có thể sợ thất nghiệp, tôi thì không. Tôi về hưu, làm về hưu với nhà nước, chứ có về hưu với bà xã tôi đâu. Bà thương tôi, sợ tôi quên bài bản sách vở, Bả kiếm chuyện bắt tôi lên lớp bả đều đều. Vậy mà vui, chú nghĩ coi, tôi không quan trọng quá công tác quấn học của tôi đâu. Nhưng thực ra cuộc sống là cái gì? Thắc mắc và giải quyết thắc mắc rồi, những thắc mắc được giải quyết đẻ ra những thắc mắc mới. Cứ như thế, cuộc đời đi tới. Nhưng phải quành lại vụ bắn chim cho nó tròn một đoạn bị cắt ngang của câu chuyện. Hồi đó, sau khi hạ bá đương bằng cái màn một viên đạn lượm, hai con trao trảo, anh Khôi lên trường nhập học. Tôi ở lại ngày nào cũng chuyên cần tập bắn dàn thun theo cách dạy của anh. Tôi không dò đạn đổi chim nữa và trở thành một tay bắn chim với mức trung bình không xa lắm. Khi tôi trở lại, ông Ngọc đã đi rồi. Anh Khôi chỉ cốc cà phê. Nguội hết rồi. Lựa thuốc làm sao mà lâu quá vậy? Phải ngồi hút thử rất nhiều thứ để lựa thứ nào ít bị pha trộn lá đu đủ, lá mì, lá chuối. Lựa cho vui thôi. Rốt cuộc cũng hút nhầm thuốc dởm rầu quá à. Đúng là cái thời buổi ra khỏi ngõ gặp đồ giả mà. Anh Khôi lắc đầu nhăn mặt. Mày bắt đầu mắc cái chứng bệnh thời buổi từ hồi nào vậy? Mở miệng ra là thời buổi, ai tạo ra? Làm chủ và chịu trách nhiệm về cái thời buổi mà mày than phiền đây, thằng Mỹ, thằng Tàu hay tụi mình? Tôi cười lớn lên thành tiếng, làm chồng chành đi cà phê bưng trên tay. Anh Khôi nhìn tôi chợt biết tôi kiếm chuyện ghẹo anh, và anh đã vướng bẫy thua một bàn, suýt nữa bị tôi kéo xển vào vòng một là hai là quen miệng của anh. Anh cũng cười, nhưng liền sau đó nghiêm nét mặt nhìn đồng hồ. Không ngồi lâu với chú được, có hẹn với một tay rành chỗ nào có nhiều phân dơi. À, chú nhờ tìm giùm một kỹ sư quá. Bữa nay gợi cho chú một vài ý, chú suy nghĩ, mai mốt anh em mình tâm tình thêm. Tôi cũng nghiêm nét mặt theo anh Khôi. Sự chuyển giọng mày tao qua tôi chú đòi hỏi tôi phải trấn áp cái trớn cười còn quằn quại trong bụng. Anh Khôi thọc tay vào cái bọc của tôi, lấy thuốc giấy cuốn một điếu, tờ giấy hẹp, thuốc vụn nát, rơi vung vãi trên mặt bàn. Anh ngó mong bên kia đường. Ánh mắt xa xôi có vẻ như không nhìn vào một cái gì. Anh nhớ về tuổi thơ chăng? Tôi đoán không lầm. Bao lâu rồi chú không về dưới? Giọng anh Khôi phảng phất chút bùi ngùi của người nhớ quê. Thì mới về hôm tháng trước. Ông Dương Bá Đương còn mạnh giỏi chứ? Chết rồi, tôi có dự lễ cúng tuần thất 49 ngày. Trên bàn thờ còn cái nạng vàng thun bằng sừng trâu mung đen. Cái nạng đó lớn tuổi hơn tụi mình. Vài phút im lặng, anh Khôi bọc thêm một tờ giấy nữa bên ngoài điếu thuốc cuốn vụn về, lỡ lối rồi đánh chim chăm hút. Vợ con thằng Hạnh sống ra sao? Cũng tạm tạm. Chị ấy gói bánh ú nước trò bán ở chợ. Đứa con gái lớn làm cô đỡ ở nhà bảo sanh xã. Thằng con á, nó được tập đoàn xóm đất làng thâu nhận làm công việc nhẹ, công điểm chấm bằng phân nửa của người lớn. Lúa kiếm được phần nó ăn không hết, nhà trồng được nửa công mía. Hạnh là một người bạn cùng quê với tôi và anh Khôi. Thời đánh Pháp, anh làm công tác giáo dục dùng căn cứ. Thời đánh Mỹ, anh là cơ sở dùng tạm chiếm, sống bằng dạy học và viết văn. Anh có một số truyện và thơ không xuất sắc lắm, nhưng thời đó được cách mạng chú ý đánh giá tốt. Anh bị lao phổi và mới chết hồi năm ngoái ở bệnh viện Hồng Bàng. Bạn bè hầu như không ai hay biết. Vợ con anh thu xếp trở về quê nhà trong một tình cảnh khá lận đận. Một số người quen thân thỉnh thoảng nhắc nhở anh với sự thương xót một con người có chút tài năng bị bỏ quên, hơi oan uổng và cho rằng anh đã chết trong sự tủi thân. Một cách nhìn như vậy hoàn toàn sai lạc về anh Hạnh. Tôi có được đọc một số trang ghi chép của anh lúc anh sắp chết. Từ những điều suy nghĩ sau cùng ấy, toát ra niềm vui lặng thầm, khắc khổ, nhưng trong sáng của một con người, không phải bị cuộc sống bỏ quên mà được cuộc sống để yên. Chính sự bình yên đó giúp anh tỉnh táo đánh giá được phần cống hiến, tuy khiêm nhường nhưng có thật của mình cho cuộc sống. Anh Khôi hỏi thăm gia đình anh Hạnh. Sau khi hỏi thăm ông Bá Đương với ý đồ gì, tôi nghiệm chưa ra, anh nói tiếp. Cách đây mấy hôm, tại một sạp thuốc, tôi gặp một người đàn ông ngoài 40. Sau khi mua thuốc xong, còn hỏi mua một tờ tạp chí cũ trong đống giấy vụn để gói hàng. Bà bán thuốc đòi 2 đồng. Người đàn ông đồng ý liền, không mặc cả, nhưng lật xem một hồi trả lại không mua. Bà bán thuốc cự nữ nói sáng sớm mua mở hàng như vậy là gây xui xẻo. Người mua giải thích rằng ông thấy ở mục lục có giới thiệu một tác giả mà ông muốn tìm đọc, nhưng xem trong ruột thấy bài của tác giả đó bị cắt mất rồi. Bà bán thuốc không tin, cho rằng người mua lỡ chịu giá hớ rồi kiếm chuyện. Thế là sanh cãi cọ. Tôi cầm tờ tạp chí cũ lên xem. Bài bị cắt đúng là một bài thơ của thằng Hạnh. Như vậy là lần đầu tiên tôi nhớ đến thằng Hạnh mà vui. Bấy lâu nay, mỗi khi nhớ nó thì hay nghe ai nhắc nhở nó thường là tôi buồn. Cái thằng mang tên Hạnh mà lại gặp toàn chuyện bất hạnh cho tới chết và ngay trong cách chết. Tôi vui vì thấy thằng bạn của mình có để lại một cái gì, và ít nhất nó cũng là một độc giả. Hai chứ. Tôi nói một, làm gì sau khi làm quen, tôi được biết người hỏi mua tờ tạp chí cũ là một cán bộ nghiên cứu văn học đang sưu tập tư liệu, có tính cách bới rác tìm vàng. Biết đâu chừng cỡ 20 năm sau, trong cái công trình biên soạn chuyên đề gạn đục lắng trong của ông, một vài bài viết của thằng Hạnh sẽ được phát hiện như là những hột bụi bằng vàng bị vùi lấp dưới đống rác rưởi của một thời u tối. Dĩ nhiên trước hết ông cũng phải là một độc giả, nhưng trong niềm vui của buổi sáng hôm ấy, tôi không nghĩ đến những độc giả chọn lọc loại đặc biệt như vậy. Tôi nghĩ đến một độc giả bình thường, thậm chí một độc giả thị hiếu thấp. Tôi tưởng tượng một người chủ gia đình nghèo, sáng sớm nhìn gương mặt buồn xo của bầy con đói meo, nghe tiếng trao quà không dám đòi, liền lục sách báo cũ ra và trước khi kêu người mua giấy vụn vào nhà, không quên đi tìm một cái kéo. Anh Khôi quẳng điếu thuốc nói tiếp. Chuyện thằng Hạnh gợi tôi nhớ tới chú với những điều suy nghĩ buồn vui lẫn lộn. Có người nói tuổi già hay quành lại đụng tuổi thơ, nói kiểu cọ như vậy để khỏi nói trắng rằng người già hay lẩm bẩm như con nít. Cho nên ông già viết sách mà không có sách. Là chú bây giờ đây, trong một lần hồi ức nào đó, rất có thể gặp lại thằng nhỏ bắn chim mà không có chim, cách đây hơn 1/3 thế kỷ. Trong cuộc gặp gỡ, hai người đó sẽ đem những niềm vui, những nỗi buồn của nhau ra đối chiếu. Niềm vui nào của đứa trẻ thơ cũng được ông già cảm thông đầy đủ, vì nó còn hồ sơ trong ký ức. Ngược lại, với những nỗi buồn mà đứa trẻ không thể nào cảm thông chưa sớt với ông già, chẳng hạn như sự hẩm hiu về số phận. Tôi gặp chú cốt để nói với chú một lời khuyên rằng trong văn học sự hẩm hiu chưa hẳn là một điều bất hạnh. Và nếu như không có sự tỉnh táo để nhìn như vậy thì ít nhất cũng phải có can đảm chịu đựng nó như thằng Hạnh. Đừng bao giờ, tôi nhìn anh Khôi chờ anh nói tiếp với một thoáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên ở anh, tôi thấy cái nội dung quấn học tuôn ra dưới một dạng rất ư là tùy bút. Đừng bao giờ đi lại con đường của thằng nhỏ ngày xưa vì ham chim, à không, vì ham cái hư danh bắn chim giỏi mà bỏ công dò đạn đổi chim chết của người khác bắn. Thấy tôi tỏ ra chưa bám được đường dây giữa sách và chim, anh Khôi tiếp. Không phải ngẫu nhiên mà trong người tôi bỗng nảy sinh cái khả năng liên tưởng khiến tôi đem đối chiếu viết văn và bắn chim là hai thứ tài năng vốn không có dính dấp với nhau bằng một yếu tố hữu cơ nào đó. Chủ nhật tuần trước tôi ăn cơm khách tại một cửa hàng tư doanh loại sang trọng thành phố. Không hiểu tại sao hôm đó tôi lại sanh tật tò mò lắng nghe câu chuyện của hai người ngồi ăn nhậu ở bàn bên cạnh. Một người thuộc giới của chú, khác bộ môn, người kia thuộc giới chức trách tuy không phải cấp cao, nhưng ý kiến được cấp thẩm quyền tin cậy lắng nghe. Hôm đó tôi đã lỡ tò mò, bây giờ thì xin chú đừng tò mò nhé. Người nghệ sĩ đối với chú, nếu không phải người thân cũng quen, người kia chắc chắn chú không quen thân nhưng nhất định phải nghe tên. Bữa tiệc tay đôi có vai trò quyết định khá lớn đối với số phận của một công trình nghệ thuật có thể sẽ được xuất hiện hay là không xuất hiện. Nghĩa là, mà thôi, xin nói tắt rằng, câu chuyện gợi cho tôi nghĩ đến vụ dò đạn đổi chim của chú hồi thổi nhỏ. Chú hiểu kịp rồi chứ? Tôi gật đầu tỏ ý hiểu rồi nói. Anh nói sẽ gợi cho tôi vài ý để suy nghĩ, mới có một là. Còn chứ, có hai là, cũng là cái gợi ý sau cùng là một câu hỏi. Có khi nào ngồi đọc lại những gì chú viết, chú bỗng chợt thấy cái thói quen dò đất sét dẻo thành đạn bắn chim tròn ủng láng o trong cái trò chơi thơ mộng ngày xưa, nó vẫn còn đeo đẳng chú dài dài để làm méo mó chú trong cái nghiệp văn vất vả ngày xưa. Ý anh muốn chê những chuyện tôi viết nó tròn như là cục đạn để phản ánh một cái hiện thực vốn không tròn. Tôi đã biểu chú để về nhà suy nghĩ. Thấy tôi ấm ức dợm muốn nói gì thêm, anh Khôi lật đật khoát tay biểu đừng. Rồi anh đứng dậy kêu trả tiền cà phê, lặng lẽ đưa tay cho tôi bắt với nụ cười đặc biệt nghề nghiệp của anh. Không khích lệ sự tranh cãi, không mời gọi hỏi thêm, mà chỉ thị cho tôi đem về nhà nghiền ngẫm kỹ cái tài liệu huấn học cực ngắn. Không có gì hóc búa nhưng đòi hỏi sự tư vấn lương tri nghiêm ngặt để lần sau gặp anh thành khẩn trình bày bản thu hoạch.